Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Thứ Tư ngày 5 tháng 11 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin. Bang Victoria đầu tư vào nghiên cứu tiên tiến về ung thư trẻ em. Chính quyền lao động đang hỗ trợ các nhà nghiên cứu y khoa hàng đầu của Victoria trong cuộc chiến chống ung thư trẻ em với nguồn tài trợ mới nhằm mở ra các bước đột phá trong điều trị và chăm sóc bệnh nhi. Hai nhóm nghiên cứu của tiểu bang sẽ được nhận 770.000 đô la tiền trợ cấp trong khuôn khổ chương trình tác động của dự án thúc đẩy đổi mới do tổ chức từ thiện Children's Cancer Collab điều hành. Một sáng kiến quy tụ nguồn lực quan trọng để thúc đẩy các nghiên cứu tiên phong từ phòng thí nghiệm đến lâm sàng. Trong đó, ngân hàng Monash Children's Cancer Biobank do bác sĩ ung thư Michelle Martin đứng đầu nhận được 360.000 đô la. Còn ngân hàng Hudson Institute Living Biobank do phó giáo sư Jason Kahn điều hành nhận 410.125 đô la. Hãng tin Reuters cho biết, khoản tài trợ này giúp hai ngân hàng sinh học lưu trữ an toàn các mẫu lâm sàng, phục vụ phát triển phương pháp điều trị và cải thiện chăm sóc bệnh nhân, đồng thời đóng góp vào nghiên cứu quốc tế về ung thư nhi. Các kho lưu trữ có hệ thống các mẫu sinh học cũng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghệ sinh học, giúp Victoria thu hút đầu tư, thử nghiệm lâm sàng và củng cố vị thế trung tâm y học hàng đầu thế giới, với 9 trường đại học và 22 viện nghiên cứu tầm cỡ toàn cầu. Chính quyền lao động đã đầu tư 35 triệu đô la cùng 10 triệu đô la từ Quỹ ung thư trẻ em để thành lập Trung tâm Hợp tác Nghiên cứu và tổng cộng chi hơn 1 tỷ đô la cho nghiên cứu y khoa, thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và mở đường cho các đột phá trong điều trị. Theo một phân tích mới do Đảng Xanh công bố, giáo viên trên toàn quốc đang phải làm thêm trung bình 12 giờ mỗi tuần ngoài khung 38 giờ tiêu chuẩn, tương đương với khối lượng công việc không lương trị giá khoảng 11,5 tỷ đô la mỗi năm. Một báo cáo do Đảng Xanh thực hiện nhằm nêu bật cuộc khủng hoảng làm việc quá tải đang khiến giáo viên rời bỏ lớp học. Nghị sĩ Penny Almond Payne, người phát ngôn của Đảng Xanh về giáo dục tiểu học và trung học, cho biết không có gì ngạc nhiên khi giáo viên đang bỏ nghề hàng loạt. Họ làm việc quá sức, bị xem nhẹ và phải đối mặt với điều kiện ngày càng khó khăn và mất an toàn trong lớp học. Bà Almond Payne, từng là giáo viên, nói rằng điều khiến giáo viên nản lòng nhất là cảm giác bất lực khi không đủ thời gian hay nguồn lực để giúp học sinh. Bà kêu gọi chính phủ lao động tăng đầy đủ ngân sách cho trường công và thu hẹp bất bình đẳng trong giáo dục. Phân tích của Thư viện Quốc hội dựa trên số liệu việc làm, lực lượng lao động và tiền lương từ nhiều tổ chức chính phủ, đồng thời cảnh báo con số này chỉ mang tính ước lượng. Phát biểu với hãng tin Yahoo News, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Úc, bà Meredith Pierce, cho biết kết quả này phù hợp với thực tế mà công đoàn ghi nhận, trong đó gánh nặng hành chính và nhập liệu chiếm quá nhiều thời gian, khiến giáo viên không còn giờ chuẩn bị bài trong giờ làm việc chính thức. Bà nhận định khối lượng công việc không phải là lý do duy nhất, nhưng là yếu tố quan trọng khiến giáo viên nghỉ việc và người trẻ ngại gia nhập ngành này, đồng thời cho rằng các cấp chính phủ vẫn chưa giải quyết thỏa đáng vấn đề này. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền lao động vừa phê duyệt thêm hai dự án năng lượng tái tạo nhằm đưa thêm nguồn điện sạch vào hệ thống và giúp giảm hóa đơn tiền điện cho người dân Victoria. Giám đốc đặc trách quy hoạch Sonia Kilkenny hồi đầu tháng 11 đã thông qua dự án trang trại điện mặt trời có tổng công suất 332 MW tại khu vực Meadow Creek và hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin tại khu vực Hazelwood thông qua chương trình hỗ trợ phát triển. Một cơ chế được thiết kế để đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng rẻ hơn và thân thiện hơn với môi trường. Kể từ khi chương trình hỗ trợ phát triển mở rộng sang lĩnh vực năng lượng tái tạo vào năm ngoái, chính quyền lao động đã thu hút hơn 7,8 tỷ đô la đầu tư cho 22 dự án, tạo ra hơn 3.000 việc làm trong giai đoạn xây dựng và vận hành. Khi hoàn thành, 22 dự án này sẽ cung cấp điện cho hơn 700.000 hộ gia đình mỗi năm, với hệ thống pin có khả năng đáp ứng nhu cầu điện vào giờ cao điểm của 1,8 triệu hộ gia đình. Riêng trang trại điện mặt trời Meadow Creek gần thành phố Wangaratta có thể cung cấp điện cho khoảng 140.000 căn nhà, tạo hơn 400 việc làm trong giai đoạn xây dựng và thêm 60 việc làm khi trang trại đi vào hoạt động. hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin có công suất 250 MW tại khu vực Hazelwood do công ty EQU Energy đầu tư sẽ có khả năng đáp ứng nhu cầu điện cho 104.000 hộ gia đình trong giờ cao điểm, tạo ra 150 việc làm trong quá trình thi công và 5 vị trí làm việc dài hạn sau này. Chính quyền bang cho biết lực lượng lao động trong ngành năng lượng của Victoria dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi, đạt 67.000 người vào năm 2040, đặc biệt mang lại nhiều lợi ích cho các khu vực hẻo lánh. Nhờ các khoản đầu tư kỷ lục vào năng lượng tái tạo, Victoria hiện là tiểu bang có giá bán điện xỉ thấp nhất nước Úc và việc tăng tốc thêm các dự án mới sẽ giúp duy trì mức giá thấp này trong tương lai. Chính quyền lao động của thủ hiến Jacinta Ardern đang tiếp tục giúp các không gian cộng đồng xanh sạch hơn thông qua việc nâng cấp hệ thống tái chế nước trên toàn tiểu bang. Giám đốc đặc trách nguồn nước Gail Tierney mới đây đã công bố khoản tài trợ trị giá 24 triệu đô la trong khuôn khổ chương trình trợ cấp quản lý nước tổng hợp nhằm hỗ trợ các dự án tận dụng hiệu quả nguồn nước tái chế và nước mưa cho cộng đồng và môi trường. Chương trình dành cho các tổ chức như chính quyền địa phương, nhóm chủ sở hữu truyền thống, công ty cấp nước và cơ quan quản lý lưu vực sông và sẽ nhận hồ sơ đến ngày 9 tháng 2 năm sau. Các khoản tài trợ được cung cấp cho các dự án hạ tầng như thu hồi nước mưa, xây dựng vùng đất ngập nước mới để xử lý nước mưa, cũng như nâng cấp hệ thống tái chế nước nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn nước sinh hoạt. Ngoài ra, chương trình cũng hỗ trợ nghiên cứu, đánh giá tính khả thi và lập kế hoạch cho các dự án tương lai. Chương trình được chia thành 4 nhóm, gồm khu vực đô thị, khu vực hẻo lánh, nhóm do cộng đồng bản địa lãnh đạo và nhóm dành cho các dự án quy mô lớn cấp bách phục vụ phát triển đô thị bền vững. Tính đến nay, chương trình đã đầu tư hơn 72 triệu đô la vào hơn 170 dự án hợp tác trên toàn tiểu bang, thu hút thêm 166 triệu đô la đồng tài trợ từ các tổ chức đối tác. Một số dự án tiêu biểu bao gồm hệ thống thu nước mưa từ mái các tòa nhà trong khu thể thao Albert Park ở Warrnambool để bổ sung nguồn nước sinh hoạt và đường ống dài 2,5 km dẫn 150 triệu lít nước tái chế mỗi năm từ nhà máy xử lý nước Werribee đến sở thủ Werribee để sử dụng trong khu nuôi voi, hà mã và tưới tiêu. Chính quyền lao động khẳng định đầu tư vào tái tạo nước đang giúp Victoria tiết kiệm hàng tỷ lít nước mỗi năm, góp phần bảo vệ nguồn nước uống cho tương lai. Hãng tin The Age đưa tin, từ năm 2014, nam sinh luôn chiếm hơn một nửa số suất vào hai trường trung học chuyên đồng giáo ở Melbourne là Susan Corey High School và North Shore High School. Nhà khoa học danh tiếng Susan Corey cho rằng việc áp dụng chỉ tiêu giới tính sẽ giúp khắc phục tình trạng này, đồng thời tăng sự tự tin cho nữ sinh và giúp nam sinh phát triển kỹ năng xã hội. Hiện nay, nữ giới chỉ chiếm 46% tại trường Susan Corey High School và 43% tại trường North Shore High School. Chính quyền bang New South Wales đã công bố kế hoạch áp dụng tỷ lệ nam nữ bằng nhau tại các trường chuyên từ năm 2027. Trong khi đó, tại Victoria, tỷ lệ nữ sinh ở hai trường này đã giảm còn 44% vào năm ngoái. Sở Giáo dục bang Victoria cho biết, nguyên nhân một phần do Victoria có 5 trường chuyên chỉ dành cho nữ, khiến các trường đồng giáo khó giữ cân bằng giới tính. Một báo cáo hồi năm 2022 cũng chỉ ra lo ngại an toàn và quãng đường đi học xa là rào cản chính đối với nữ sinh. Bộ trưởng Ngân khố Úc Jim Chalmers hồi cuối tháng 10 cho biết, chính phủ liên bang sẽ cải tổ quy trình xét duyệt đầu tư nước ngoài nhằm thu hút thêm vốn đầu tư từ các quốc gia thân thiện, đồng thời siết chặt kiểm soát đối với các khoản đầu tư tiềm ẩn rủi ro. Ông Chalmers đề xuất cơ chế phê duyệt tự động cho các khoản đầu tư được đánh giá là ít rủi ro, giúp rút ngắn thời gian xử lý của Hội đồng xét duyệt đầu tư nước ngoài. Theo ông, mục tiêu là biến Úc trở thành điểm đến hàng đầu cho dòng vốn toàn cầu với quy trình nhanh hơn cho nhà đầu tư uy tín và chặt chẽ hơn đối với lĩnh vực khoáng sản chiến lược. Động thái này được đưa ra cùng lúc với việc ông Chalmers gần như chắc chắn sẽ ngăn chặn thương vụ tập đoàn dược phẩm Mỹ Cosette mua lại Mae Pharma trị giá 672 triệu đô la vì lo ngại ảnh hưởng đến việc làm tại Nam Úc. Ông khẳng định bảo vệ người lao động Úc là trọng tâm trong chương trình kinh tế của chính phủ. Cổ phiếu của Mae Pharma đã giảm 31% sau thông tin này. Chính phủ cho biết sẽ tiếp tục tham vấn để triển khai gói cải cách giai đoạn 2, bao gồm giảm thủ tục hành chính, tăng quyền giám sát của Hội đồng xét duyệt đầu tư nước ngoài và áp dụng cơ chế xử phạt nghiêm với các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo mọi khoản đầu tư đều phục vụ lợi ích quốc gia.
Bạn đang sẵn sàng để bắt đầu một cái gì đó, làm những gì bạn yêu thích. Với các khóa học TAFE miễn phí và hơn 100 bằng cấp được công nhận trên toàn quốc, bao gồm thương mại, tiếng Anh, y tế, cộng đồng, kinh doanh, kế toán, ô tô, làm tóc và làm đẹp. Hãy đến với Học viện Kangan, không cần ATAR. Đã đến lúc khám phá bản thân tại Học viện Kangan. Hãy gọi 13TAFE để đăng ký ngay hoặc truy cập kangan.edu.au. Áp dụng các tiêu chí đủ điều kiện, một phần hoặc toàn bộ khóa đào tạo này được tài trợ bởi chính phủ Victoria và liên bang. Mã RTO 3077.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300-272-237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online.
Metro Tunnel sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho Melbourne, kết nối mọi người đến nhiều nơi hơn, thường xuyên hơn. Hành khách tuyến Cranbourne, Pakenham và Sunbury sẽ được tiếp cận trực tiếp đến khu bệnh viện và giáo dục Parkville, cũng như vành đai đường St. Kilda. Hành khách từ tất cả các tuyến khác có thể kết nối với dịch vụ Metro Tunnel chỉ bằng một lần chuyển tàu. Tìm hiểu xem hành trình của bạn có thể thay đổi như thế nào tại bigbill.vic.gov.au. Được phê duyệt bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Bạn đang tìm kiếm dàn karaoke chất lượng quốc tế ngay tại Úc? Hãy đến với Sonka Media, thương hiệu karaoke hàng đầu Việt Nam, này đã có mặt tại Úc qua hệ thống phân phối độc quyền của KSE Karaoke Home Entertainment. Đặt hàng online ngay hôm nay tại kse.com.au hoặc kbitbox.com.au. Nhập mã ưu đãi Việt Tham 1 để nhận giảm giá thêm và giao hàng miễn phí toàn quốc. Ghé showroom tại Dandenong South hoặc gọi ngay 1300-550-630 để được tư vấn.
Victoria đã ban hành các luật mới khó khăn về việc sinh tại ngoại. Những luật này nhằm mục đích giảm nguy cơ tái phạm bằng cách làm cho việc được tại ngoại trở nên khó khăn hơn nếu quý vị bị cáo buộc phạm tội bạo hành. Ngoài ra, còn có các tội danh mới nếu quý vị vi phạm các điều kiện tại ngoại hoặc phạm tội khi đang được tại ngoại. Tìm hiểu thêm bằng cách tìm kiếm Victorian Bail Laws. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Dòng người nhập cư đông đảo được cho là một trong những nguyên nhân khiến cho cuộc sống của nhiều người Úc trở nên khó khăn hơn như việc giá mua nhà và giá thuê nhà tăng cao. Kết quả một cuộc thăm dò mới đây tại Úc cho thấy 64% người tham gia ủng hộ việc Úc cắt giảm số lượng người nhập cư. Trong đó, 39% người muốn cắt giảm mạnh và 25% người muốn cắt giảm vừa phải. Trong số những người muốn cắt giảm người nhập cư, những người ủng hộ liên đảng đối lập là những người muốn cắt giảm mạnh mẽ, trong khi những người ủng hộ công đảng cầm quyền muốn cắt giảm ít hơn. Đáng chú ý, những người ủng hộ đảng xanh lại là nhóm muốn có thêm người nhập cư đến Úc, với 27% người có quan điểm này. Xét trên góc độ tuổi tác, những người trên 50 tuổi cho rằng chỉ cần giảm số ít người nhập cư, trong khi đa số những người trẻ tuổi cho rằng nên giảm mạnh số người nhập cư. Mặc dù nhiều người dân Úc muốn cắt giảm người nhập cư, song họ cũng không phủ nhận vai trò của người nhập cư đối với sự phát triển của Úc. 55% người tham gia thăm dò cho rằng người nhập cư vừa mang lại lợi ích, vừa mang đến những điều không tốt cho Úc. Trong đó, 23% người cho rằng người nhập cư mang lại nhiều lợi ích và 20% người cho rằng người nhập cư mang lại những điều không tích cực. 13 người đã bị bắt trong cuộc biểu tình phản đối các nhà thầu quốc phòng Israel trưng bày tại một triển lãm ở trung tâm hội nghị quốc tế Sydney. Từ 6 giờ rưỡi sáng ngày 4 tháng 11, hàng chục người biểu tình từ nhóm hành động Palestine đã tập trung bên ngoài trung tâm hội nghị quốc tế Sydney để phản ánh sự hiện diện của các nhà thầu quốc phòng Israel tham gia triển lãm hàng hải quốc tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Vào lúc 7 giờ rưỡi sáng, hơn 30 cảnh sát, gồm cả cảnh sát chống bạo động, chó nghiệp vụ và cảnh sát cưỡi ngựa đã có mặt, sử dụng hơi cây để giải tán đám đông đang đập vào rào chắn, hô vang khẩu hiệu tội phạm chiến tranh không được chào đón ở đây và vẫy cờ Palestine. Cảnh sát đã bị một nhóm lớn người biểu tình tấn công khi những người này tiến vào khu vực cấm, gây ra thương tích cho hai cảnh sát trong vụ đụng độ. 15 người biểu tình đã bị bắt giữ và được đưa đến đồn cảnh sát gần đó. Hai người được thả mà không bị buộc tội. Phát biểu trước truyền thông, cảnh sát trưởng khu vực thành phố Sydney Paul Dunstan cho biết 13 người biểu tình sẽ bị truy tố với các tội danh tấn công cảnh sát và chống người thi hành công vụ. Từ năm 2026, hàng triệu gia đình tại Úc sẽ được sử dụng 3 giờ điện năng năng lượng mặt trời miễn phí mỗi ngày. Đây là nội dung chính trong chương trình Solar Share do Bộ Năng lượng Úc công bố hôm 4 tháng 11. Chính phủ liên bang kỳ vọng chương trình miễn phí điện 3 giờ mỗi ngày sẽ khuyến khích người dân sử dụng điện thông minh hơn. Truyền thông dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Chris Bowen cho biết, chương trình sẽ được triển khai thí điểm tại New South Wales, Nam Úc và Đông Nam Queensland từ tháng 7 năm tới, trước khi mở rộng ra cả nước. Chính phủ cho biết, trong khung giờ điện mặt trời miễn phí, người dân có thể lên lịch sử dụng các thiết bị như máy giặt, máy rửa chén, điều hòa, sạc xe điện và sạc pin lưu trữ trong gia đình để tận dụng tối đa nguồn năng lượng sạch. Theo ông Bowen, những người có thể điều chỉnh việc sử dụng điện sang khung giờ miễn phí sẽ được hưởng lợi trực tiếp, bất kể họ sở hữu hay thuê nhà. Ông Bowen cho biết, cơ quan quản lý năng lượng Úc sẽ giám sát việc triển khai chương trình nhằm đảm bảo các hộ gia đình được hưởng thỏa thuận công bằng sau thời gian sử dụng điện miễn phí. Ông cũng cho biết, chính phủ sẽ tham vấn với các tiểu bang nằm ngoài thị trường điện quốc gia để xem xét khả năng gia hạn ưu đãi sau năm 2026. Startup công nghệ hàng không Hypersonic Launch Systems ở Brisbane vừa huy động thành công 46 triệu đô la trong vòng gọi vốn Series A với sự tham gia của Quỹ tái thiết quốc gia, Tập đoàn đầu tư Queensland và một nhóm nhà đầu tư quốc phòng quốc tế. Khoản đầu tư này nhằm giúp Úc đẩy mạnh năng lực bay siêu vượt âm và phát triển ngành sản xuất hàng không vũ trụ trong nước. Hypersonic đang phát triển máy bay siêu vượt âm tái sử dụng đầu tiên trên thế giới, sử dụng nhiên liệu Hydro, có thể đạt tốc độ nhanh gấp 12 lần tốc độ âm thanh. Công nghệ cốt lõi là động cơ Spartan Scramjet, được in 3D hoàn toàn, không có bộ phận chuyển động và đốt Hydro, nên không phát thải carbon và có thể tái sử dụng. Hypersonic dự kiến mở rộng sản xuất tại Queensland và gọi thêm vốn để phát triển thị trường Mỹ trong năm nay. Một tài xế đã bối rối trước một phương thức thanh toán phí đậu xe đang ngày càng phổ biến. Tài xế này vừa đậu xe ở Brisbane hôm 3 tháng 11 và đang cố gắng thanh toán thì phát hiện ra biển báo đậu xe ghi rõ thanh toán bằng ứng dụng. Chia sẻ hình ảnh lên Reddit, tài xế này đã hỏi liệu những người dùng khác có thấy vô lý khi hầu hết các điểm đậu xe đều yêu cầu điện thoại thông minh để thanh toán hay không. Phương thức này đã được các hội đồng trên khắp cả nước sử dụng rộng rãi hơn, yêu cầu tài xế phải tải xuống đúng ứng dụng để thanh toán phí đậu xe thay vì sử dụng đồng hồ tính tiền. Ứng dụng trả tiền phí đậu xe đã được hội đồng thành phố Brisbane đưa vào sử dụng vào năm 2009 và kể từ đó đã phát triển và chiếm hơn một nửa tổng số tiền thanh toán đậu xe hàng năm. Bài đăng đã nhận được hàng trăm bình luận từ các tài xế cũng như phẫn nộ trước hành động này. Trong khi một số người thì cho rằng phương thức này đã được phổ biến khắp Brisbane và các thành phố lớn khác. Những người khác lại bảo vệ phương thức này và cho rằng đó là một lợi ích ròng. Một câu lạc bộ túc cầu ở ngoại ô bang Tây Úc đã bị đình chỉ hoạt động trong 2 năm vì bê bối trang phục tại một sự kiện cuối mùa giải. Theo đó, một cầu thủ câu lạc bộ túc cầu Osborne Park đã hóa trang thành nhà vật lý quá cố Stephen Hawking. Trang phục của cầu thủ này bao gồm một chiếc xe lăn và hệ thống liên lạc điện tử giả, bao gồm một trang web khiêu dâm giả mạo, ám chỉ Stephen Hawking đang xem nội dung lạm dụng trẻ em. Một tuyên bố được đưa ra vào chiều ngày 4 tháng 11 sau cuộc họp hội đồng quản trị của Liên đoàn Túc cầu Perth một ngày trước đó, cho biết câu lạc bộ sẽ bị đình chỉ hoạt động trong 2 năm vì vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn liêm chính của giải đấu. Câu lạc bộ không tiết lộ danh tính của các cầu thủ liên quan cũng như không cung cấp báo cáo lên ban quản lý giải đấu. Cảnh sát bang Tây Úc đã được triệu tập để điều tra nhưng xác định không có hành vi phạm tội nào.
Mã tấu hiện đã bị cấm ở Victoria. Cư dân Victoria có thời hạn đến ngày 30 tháng 11 để vứt bỏ mã tấu một cách an toàn mà không bị phạt. Sau ngày này, việc sở hữu mã tấu có thể bị phạt hơn 47.000 đô la hoặc tù giam. Thùng vứt bỏ an toàn có sẵn tại các đồn cảnh sát được chọn trên toàn tiểu bang. Để tìm vị trí thùng vứt bỏ mã tấu hoặc tìm hiểu thêm, hãy tìm kiếm Victorian Machete Ban, authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Rosie Love and Care là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc đặc biệt cho người khuyết tật ở phía Tây Melbourne, có đăng ký với NDIS. Là đơn vị đầu tiên đã chứng minh được và khẳng định chuyên môn của mình trong việc tiếp nhận những người cần chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi có chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm chăm sóc các bệnh nhân có tình trạng phức tạp như bại não, bại liệt, đột quỵ, Parkinson, v.v. với dịch vụ 24/7. Những người bệnh kết hợp bao gồm tự kỷ, trào, tăng động, can thiệp những hành vi khó và thử thách. Chúng tôi có nhà nội trú khang trang và đạt tiêu chuẩn của chính phủ để phục vụ chăm sóc người bệnh, giúp người nhà có thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc cuộc sống riêng. Ngoài ra, các chương trình học kỹ năng như nấu ăn, nhảy, bơi lội và dã ngoại giúp cho người bệnh có thể tận hưởng cuộc sống thú vị, tự tin vào bản thân và người nhà có thể yên tâm hơn. Tận tâm, chuyên nghiệp và sáng tạo là những điều làm nên Rosie Love and Care, công ty đứng đầu trong cộng đồng người Việt. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web rosielovecare.com.au hoặc gọi đến số 0492-668-668 hoặc đến trực tiếp địa chỉ Unit 9-11, Z20-22, East Ablenus, St. Albans. Rosie Love and Care, chia sẻ yêu thương bằng sự ân cần chăm sóc.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, 1 Treasury Place, Melbourne.
Nhiều người dân Victoria đang chịu áp lực chi phí sinh hoạt tăng cao. Đó là lý do chính phủ tiểu bang Victoria đang mang đến những hỗ trợ thiết thực ngay lúc này, giúp quý vị tiết kiệm hơn với hơn 90 chương trình ưu đãi, bao gồm miễn phí mẫu giáo Brickkinder, khám răng và cấp mắt kính miễn phí tại trường, phiếu Get Active Kids và hỗ trợ thêm cho các hoạt động ngoại khóa cắm trại thể thao, và miễn phí phương tiện công cộng cho tất cả thanh thiếu niên dưới 18 tuổi với thẻ Youth Mikey bắt đầu từ tháng 1. Hãy tìm hiểu những hỗ trợ mà quý vị có thể nhận được tại vic.gov.au/savingsvietnamese, được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne.
Cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước, và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch. Rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. Hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au/fire-safety-vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 5 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 0.650 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 5 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 17.248 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết thứ năm tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 30 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 24 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 25 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 28 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 25 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 23 độ.